là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức.
Thành phố Yên Bái xây dựng nhiều mô hình phục vụ nhân dân hiệu quả.
Ngừng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Chính trị tỉnh, tỉnh Yên Bái phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Chủ trì hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội thảo còn có đại diện các cơ quan trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các ban sở ngành địa phương trong tỉnh cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Phóng viên Trung Dũng đưa tin.
Phát biểu chào mừng tại hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, những năm qua Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh bằng việc ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án liên quan, đặc biệt là quy định số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa và đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị. Việc xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng bộ tỉnh được thực hiện thông qua phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, báo chí truyền thông đã kịp thời phản ánh diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội cũng như tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội cũng như những vấn đề còn hạn chế bất cập, những biểu hiện tiêu cực để cấp ủy chính quyền kịp thời lãnh đạo chỉ đạo giải quyết xử lý. Trong đó có việc tu dưỡng rèn luyện về văn hóa, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Hội thảo sẽ nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận, đồng thời cũng đánh giá khách quan thực trạng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền trong việc nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng, từ đó để thảo luận những định hướng, giải pháp, khuyến nghị về nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đây là cơ hội rất tốt để các cơ quan báo chí truyền thông và đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm báo nói chung và kinh nghiệm phát huy vai trò báo chí trong xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.
Báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái một lần nữa khẳng định, hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chuyên gia bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền trong xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng. Với ý nghĩa đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò các cơ quan báo chí tuyên truyền, từ đó góp phần nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng. Đặc biệt đề nghị các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thảo luận làm rõ những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức cùng những giải pháp hữu hiệu trong việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền trong xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng hiện nay. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí tuyên truyền trong việc xây dựng và nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng hiện nay là vô cùng cần thiết để các cơ quan báo chí tuyên truyền thực sự là mũi tiến công sắc nhọn trên mặt trận tư tưởng, cung cấp một cách kịp thời, chính xác, thông tin chính thống để định hướng xã hội, đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực, những thông tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật, thù địch, tuyên truyền giáo dục bồi đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đều thống nhất khẳng định, công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức là một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thường xuyên quan tâm chăm lo. Đây cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông. Vì thế, việc phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề quan trọng cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Trong tham luận của mình, đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái cũng đã đi sâu phân tích việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã và đang tập trung đổi mới sáng tạo, gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, phân phối và phát sóng chương trình phát thanh và truyền hình. Do vậy, công tác tuyên truyền nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng cũng đã từng bước được đổi mới. Không chỉ sử dụng các thể loại tin, phóng sự, phỏng vấn, thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh còn tuyên truyền thông qua các thể loại tọa đàm, trao đổi, phát sóng trong các chương trình khách mời trường quay Đảng và cuộc sống hôm nay để thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, chương trình đã đi vào chiều sâu, không chỉ phân tích, đánh giá khách quan mà còn dự báo tình hình, đưa ra các giải pháp, biện pháp nâng cao văn hóa đạo đức trong Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các tham luận đều chỉ rõ báo chí truyền thông có vai trò to lớn trong tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự chính trị và các vấn đề của đời sống xã hội trong nước và quốc tế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, báo chí truyền thông còn là diễn đàn quan trọng để phản ánh tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân, qua đó giúp Đảng và nhà nước ta xây dựng, hoạch định đường lối và chính sách phù hợp, đúng đắn. Báo chí, truyền thông cũng là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Do đó, báo chí, truyền thông có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng. Phát biểu tổng kết hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, hội thảo đã nhận được 46 bài tham luận có chất lượng cao từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý báo chí của Trung ương và địa phương. Các tham luận đề cập đến những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm liên quan đến nội dung, phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Đặc biệt, các tham luận đã tiếp cận chủ đề của hội thảo từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều ý kiến tâm huyết, hàm lượng khoa học cao đã đề xuất kiến nghị các giải pháp hữu ích trong việc quản lý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí truyền thông trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình hiện nay. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
Các tham luận đã mạnh dạn chỉ rõ những kết quả đạt được, đặc biệt là những hạn chế tồn tại, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kinh nghiệm, thực tế rút ra. Qua đó, giúp chúng ta nhìn nhận một cách tổng quan toàn cảnh hoạt động báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, lên án, phê phán những hiện tượng tiêu cực. Từ đó có được những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa việc phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng hiện nay.
Từ thành công của hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức. Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Yên Bái sẽ phối hợp chắt lọc ý kiến tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Yên Bái và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với huyện Yên Bình tổ chức hội nghị hỗ trợ triển khai công tác chuyển đổi số. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xác định mục tiêu tăng tốc bứt phá triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số trên cả 4 trụ cột: cấp ủy, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và dữ liệu số. Huyện Yên Bình đã ban hành kế hoạch triển khai về chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2022, huyện Yên Bình xếp thứ 3 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, với tỷ lệ hoàn thành là 83,99%, là một trong hai địa phương cùng với thị xã Nghĩa Lộ thành lập Ban chỉ đạo công tác chuyển đổi số huyện do trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban chỉ đạo. huyện đã đưa vào sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, nền tảng họp không giấy tờ, nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng họp trực tuyến, nền tảng sàn thương mại điện tử, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa. 24 xã thị trấn, 177 thôn tổ dân phố đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng. 32 sản phẩm chủ lực, đặc trưng, sản phẩm ô cốp của huyện đã được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện năm 2022 trên địa bàn huyện đạt 65%. Tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 87,5%. Tại hội nghị, huyện Yên Bình mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông sớm triển khai chương trình hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập năm 2023 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ trên địa bàn. Hỗ trợ huyện Yên Bình xây dựng, triển khai mô hình điểm thị trấn Thác Bà hoàn thành đầy đủ các giải pháp an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ đã phê duyệt, chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại điện tử hướng dẫn hỗ trợ huyện Yên Bình nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xã thương mại điện tử. Đề nghị các tập đoàn bưu chính viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các gói cước internet tốc độ cao tại các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, nhất là vùng sâu vùng xa, hỗ trợ huyện Yên Bình xây dựng trung tâm điều hành thông minh IoC cấp huyện, cấp xã, cấp phòng trong năm 2023. Hỗ trợ xây dựng phần mềm bản đồ số về nông nghiệp, nông thôn, bản đồ về du lịch nông thôn để kết nối, giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện. Hỗ trợ triển khai xây dựng thành công mô hình xã Đại Minh là xã nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội trong năm 2023. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và Sở Thông tin và Truyền thông, chương trình hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình và VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 5, đồng chí đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng tiểu ban văn kiện Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị văn kiện luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Tại hội nghị, tiểu ban văn kiện khối đảng đoàn thể đã thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và các cơ quan đơn vị trong khối, phổ biến nội dung danh mục hệ thống văn kiện khối đảng đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì hướng dẫn các ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố soạn thảo văn kiện khối đảng đoàn thể trong diễn tập. Trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, các thành viên tiểu ban, các cơ quan đơn vị nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện, xây dựng hệ thống văn kiện đúng quy cách, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiến độ theo quy định. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng tiểu ban văn kiện khu vực diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2023 nhấn mạnh: diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2023. Do vậy, các thành viên tiểu ban cần quán triệt và thực hiện tốt nội dung được phân công, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan đơn vị địa phương làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các ban ngành đoàn thể và thành phố Yên Bái soạn thảo văn kiện theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu tổ chức tốt các nội dung tập huấn, huấn luyện, luyện tập, kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo xem xét giải quyết để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Công an tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, luật căn cước công dân sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đa số các ý kiến đồng tình nhất trí cao về việc cần thiết phải sửa đổi bổ sung các dự án luật, đồng thời góp ý một số nội dung của từng dự án luật. Đối với luật Công an nhân dân năm 2018, các đại biểu cho rằng luật là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng để lực lượng Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quá trình thi hành đã bộc lộ một số bất cập như về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, Công an nhân dân, hay về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn. Quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân còn một số vướng mắc. Đối với luật căn cước công dân sửa đổi, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế như việc phát triển các ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước công dân vào giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính còn thiếu đồng bộ. Việc giới hạn các thông tin theo quy định của luật căn cước công dân hiện hành cũng đang gây khó khăn trong thực hiện đề án 06. Các đại biểu cũng đề nghị cần có quy định chuyển tiếp để bảo đảm việc sử dụng thay thế từ chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân được thuận lợi hơn. Bổ sung quy định về cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, sửa đổi bổ sung quy định tách riêng trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho công dân đủ 14 tuổi trở lên và công dân dưới 14 tuổi.
Đối với luật xuất cảnh nhập cảnh, các đại biểu cho rằng hết sức cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhân dân. Đại biểu thống nhất với các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, nâng thời hạn thị thực nhập cảnh từ 30 ngày lên 3 tháng, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam có hoạt động dài hơn. Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với người nước ngoài thuộc diện đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Các đại biểu mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dành sự quan tâm ủng hộ cho các dự án luật mà Bộ Công an đã xây dựng để các dự án luật được thông qua và thực thi, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an của tỉnh nói riêng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đã cảm ơn ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và trình các ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, góp phần xây dựng hoàn chỉnh các luật nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức diễn đàn Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng Cánh cung đỏ năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023.
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, để cụ thể hóa kết luận số 21 hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hướng đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên cả nước với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên do Trung ương Đoàn phát động. Diễn đàn Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tổ chức nhằm thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận của tuổi trẻ Yên Bái, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân, đồng thời cổ vũ lẽ sống cao đẹp của thế hệ trẻ có ước mơ, khát vọng, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Diễn đàn cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên được bày tỏ suy nghĩ trong xây dựng hình mẫu thanh niên Yên Bái thời kỳ mới, thể hiện ước mơ, vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc nói riêng. Tại diễn đàn Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, các khách mời đã kể về những tháng ngày gian khổ nhưng vô cùng hào hùng và ý chí của những người lính trẻ thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, đánh giá về những cống hiến của thế hệ thanh niên hiện nay đối với sự phát triển của quê hương đất nước, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong chương trình, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao giải thưởng Cánh cung đỏ năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống chính trị bằng nhiều mô hình dân vận khéo. Dù có cách làm khác nhau nhưng các mô hình đều có một điểm chung là nâng cao được hiệu quả phục vụ nhân dân và tạo chuyển biến tích cực ở cấp chính quyền cơ sở, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cần xác định một số thông tin cá nhân, bà Mai Thị Ngọc Lan, 76 tuổi, đã đến Ủy ban dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái để thực hiện một số thủ tục hành chính. Rất nhanh chóng, bà Lan được cán bộ ở bộ phận phục vụ hành chính công tiếp đón nhiệt tình, chú đáo và hướng dẫn viết tờ khai. Được biết, việc hỗ trợ công dân là người cao tuổi, người khó khăn trong việc đi lại, người khuyết tật khi thực hiện các thủ tục như trường hợp của bà Lan đã được phường Nguyễn Thái Học triển khai trong thời gian gần đây. Cùng với đó, phường Nguyễn Thái Học còn tạo điều kiện cho nhân dân làm các thủ tục hành chính không phải chờ như đăng ký khai tử, cấp bản sao trích lục hộ tịch, chứng thực chữ ký, ủy quyền lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật. Những giải pháp cụ thể này của phường Nguyễn Thái Học đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà Lan cũng như đông đảo người dân trên địa bàn. Bà Mai Thị Ngọc Lan, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Tức là tôi là hai quê, cho nên là tôi sinh trước đây tôi sống một nơi, bây giờ tôi về đây tôi sinh hoạt với phường Thái Học này là từ năm 1995 đến giờ. Các chị rất là nhiệt tình, niềm nở, không có cái vấn đề gì. Đến hỏi han rồi là có những khó khăn gì thì các chị sẽ hỗ trợ luôn. Các chị bảo ban luôn biết, bây giờ chúng tôi già cả rồi biết lách nó cũng khó, nên các chị rất là tận tình, cứ để từng dòng từng chữ các chị hướng dẫn.
Theo đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, thành phố Yên Bái đạt 100%. Cũng nhờ triển khai các mô hình dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền thân thiện đã góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết xong trước thời hạn ở mức cao. Điều này cho thấy các mô hình dân vận khéo trong xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Yên Bái đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ công chức, từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân. Ông Bùi Văn Hiếu, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy thì Đảng ủy Ban Nhân dân xã Tân Thịnh thì mọi công việc là rất là nhanh cho những bà con nhân dân. Cần những cái vướng mắc trong về các thủ tục hành chính thì thấy rất là nhanh. Mình cảm thấy rất là yên tâm và để cán bộ đang hiện tại đang làm ở đây thì cũng rất là, đối với tôi là người dân thì tôi thấy là mọi cái rất là ok.
Hiện nay thành phố Yên Bái đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả trong xây dựng hệ thống chính quyền, từ đó từng bước hoàn thành các mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân và xây dựng thành phố Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 150 hectare dâu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân toàn tỉnh đã xuống giống trồng được 55 hectare. Diện tích còn lại sẽ trồng vào vụ thu cuối năm nay. Thực tế, giá trị kinh tế cao mà cây dâu tằm đem lại cho người dân Yên Bái thời gian qua là rất lớn, cao gấp 5 đến 10 lần trồng lúa, ngô. Nên hiện nay, nghề trồng dâu nuôi tằm không chỉ phát triển ở huyện Trấn Yên mà còn lan rộng ở các huyện như Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình. Ở những vùng trồng dâu trọng điểm, 1 hectare dâu đã cho thu nhập tới 200 triệu đồng, nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân. Để khuyến khích mở rộng diện tích dâu tằm, tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng đề án với nguồn kinh phí trên 42 tỷ đồng, hỗ trợ mở rộng diện tích và quy hoạch vùng trồng lên đến trên 2.000 hectare, sản lượng kén toàn tỉnh đạt gần 2.400 tấn, hỗ trợ xây dựng mới 37 nhà nuôi tằm con tập trung và 750 nhà nuôi tằm lớn. Với những chính sách thông thoáng, tỉnh cũng đã mời gọi thành công doanh nghiệp và xây dựng nhà máy ươm tơ tại huyện Trấn Yên, bước đầu thu mua và chế biến sâu sản phẩm tại địa bàn, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Theo phản ánh của người dân, liên tục trong vài năm trở lại đây, tại lòng hồ thủy điện Văn Chấn xuất hiện một số đối tượng khai thác cát trái phép với quy mô lớn. Sự việc diễn ra đã lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Ủy ban nhân dân xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn đã nhiều lần kiểm tra lập biên bản đối với hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đối tượng chỉ xuất trình được một bản hợp đồng về việc thi công nạo vét lòng hồ ký giữa công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn và hợp tác xã kinh doanh vật liệu xây dựng huyện Trạm Tấu. Ngoài ra không có thêm giấy tờ gì liên quan đến việc khai thác cát từ lòng hồ. Ủy ban nhân dân xã Suối Quyền đã lập biên bản đình chỉ và yêu cầu tất cả các cá nhân tháo dỡ toàn bộ phương tiện liên quan đến hút cát, nhưng những ngày về sau sự việc lại tái diễn. Tình trạng này cần nhanh chóng được các ngành chức năng của tỉnh, của huyện kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm.
Trong tuần qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã yêu cầu các cơ quan đơn vị của Bộ, Sở Giao thông Vận tải các địa phương có cơ chế kiểm soát, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực hành vi sức khỏe. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tại một số địa phương, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe còn những hạn chế, như đào tạo vượt số lượng được phép, việc triển khai dữ liệu giám sát học thực hành còn hạn chế, công tác giám sát học và thi sát hạch còn hình thức, việc tổ chức sát hạch có nơi chưa nghiêm, hoạt động thanh kiểm tra chưa được quan tâm. Người đứng đầu ngành giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Giao thông Vận tải các địa phương rà soát quy định liên quan trong đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe ô tô. Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải có cơ chế kiểm soát, chấm dứt tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy, người không đủ năng lực hành vi, sức khỏe, đề xuất giải pháp quản lý lái xe sau đào tạo, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, hai đảng đối lập chính của Thái Lan chuẩn bị đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Theo kết quả kiểm phiếu, Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái lần lượt về nhất và nhì tại cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 với 152 phiếu và 141 phiếu. Lãnh đạo Đảng Tiến bước tuyên bố đảng này đã sẵn sàng lãnh đạo chính quyền mới và đang tìm kiếm một quốc hội hoàn toàn dân chủ, đồng thời sẽ bắt đầu đàm phán liên minh với Đảng Vì nước Thái và các đảng khác. Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái, bà Paetongtarn, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, thừa nhận trong một cuộc điện đàm, bà đã nhất trí với ông Pita về việc tham gia đàm phán thành lập liên minh. Đảng của đương kim thủ tướng Tayut Erocha, người đứng đầu cuộc đảo chính 9 năm trước, chỉ giành được 36 ghế tại Hạ viện. Hiện vẫn phải chờ xem hai đảng đối lập chính có thể thành lập một chính phủ liên minh hay thay thế cho chính phủ do quân đội lãnh đạo hay không.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào thứ năm tới trước hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ đến Nhật Bản vào ngày 18 tháng 5, một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc. Hồi tuần trước, ông Biden thông báo có thể sẽ tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến do bận thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ về việc nâng trần nợ công của chính phủ. Tuy nhiên, mới đây trả lời phỏng vấn báo giới, ông Biden cho biết, ngày 16 tháng 5 theo giờ Mỹ, ông sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội và việc tham dự hội nghị G7 đang nằm trong kế hoạch của ông. Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc cũng sẽ tham dự cuộc họp tại Hiroshima và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida bên lề hội nghị. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn cũng sẽ có cuộc thảo luận ba bên về vấn đề Triều Tiên và việc sản xuất chất bán dẫn.
Theo dữ liệu trên cổng thông tin ngân sách kho bạc Nga, chỉ riêng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023, nước này đã chi tới 2.000 tỷ rúp, tương đương 26 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất quân sự tăng cùng các khoản chi tiêu khổng lồ của nhà nước đang giúp ngành công nghiệp quân sự quốc phòng của Nga tiếp tục phát triển, giúp làm dịu tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào nền kinh tế xứ Bạch Dương. Theo dữ liệu mới, trong 2 tháng đầu năm 2022, Nga đã chi 525,4 tỷ rúp từ ngân sách cho các hoạt động quốc phòng. Tuy nhiên, mức chi tiêu quốc phòng của Moscow đã tăng vọt lên 1.180 tỷ rúp vào tháng 1 năm nay và ở mức 822 tỷ rúp vào tháng 2. Kế hoạch chi tiêu cho quốc phòng của Nga trong năm 2023 dự kiến là gần 5.000 tỷ rúp. Tuy nhiên, nước này đã chi hơn 4% ngân sách phân bổ hàng năm theo kế hoạch cho lĩnh vực quốc phòng chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Thâm hụt ngân sách của Nga từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023 cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được cho là do Moscow chi tiêu mạnh tay hơn, trong khi doanh thu từ ngành năng lượng giảm. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu muộn nhất vòng 36 hạng Anh giữa Leicester City và Liverpool, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành chiến thắng 3-0 tưng bừng. Phút 33 xuất phát từ đường phát bóng dài của thủ thành Alisson Becker, Salah đón bóng rồi chuyền vào cho Chris Jones dứt điểm trong vòng cấm ở tỷ số 1-0 cho Liverpool. Chỉ sau 3 phút, cách biệt đã được nhân đôi cho Liverpool. Người kiến tạo vẫn là Salah và người ghi bàn là Jones. 2-0 cũng là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Phút 17, từ chấm đá phạt ở cự ly khoảng 22m, Salah mở bóng để Alexander Arnold tung cú đá ấn định chiến thắng 3-0 tưng bừng cho Liverpool. Marcelo Bielsa chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Uruguay đến hết World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Uruguay đăng tải đoạn video chào đón huấn luyện viên Bielsa trên tài khoản chính thức với dòng thông điệp: người hâm mộ đòi hỏi một lối chơi mới mẻ và giàu cảm xúc, đã đến lúc có sự thay đổi. Huấn luyện viên Bielsa sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhiệm vụ của ông là đưa Uruguay dự World Cup 2026. Trước đó, Uruguay chia tay huấn luyện viên Diego Alonso sau khi thất bại World Cup 2022. Vào tháng 6, huấn luyện viên Bielsa cùng tuyển Uruguay có 2 trận giao hữu gặp Nicaragua và Cuba. Trong khi đó, vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sẽ bắt đầu vào tháng 9. Chuyển sang thông tin quần vợt, các nốt Alcaraz đã phải dừng bước ở vòng 3 Rome Master khi thua đối thủ hạng 135 thế giới Fabian Marozan với tỷ số 3-6, 6-7. Trong cả trận, Marozan thường xuyên dùng những cú đánh sở trường để ghi điểm. Tay vợt Hungary tấn công tốt ở cả cú thuận lẫn cú trái và bỏ nhỏ với hiệu suất ăn điểm cao. Alcaraz nhận trận thua thứ 3 sau 33 trận từ đầu năm. Ở trận gặp Marozan, tay vợt số 2 thế giới chỉ có 15 điểm winner bằng một nửa đối thủ. Marozan trở thành tay vợt đầu tiên ngoài top 100 thế giới hạ được Alcaraz. Vận động viên Alexandro Sorokin đã phá kỷ lục thế giới của chính mình khi chạy 100km trong vòng 6 giờ 55 phút 35 giây. Sorokin lập kỷ lục thế giới mới ngày 14 tháng 5 tại giải The World Fastest Run ở Vilnius, Litva. Thành tích lần này của chân chạy người Litva nhanh hơn 6 giây so với kỷ lục cũ khi anh chạy 100km tại Bedford ngày 23 tháng 4 năm 2022. Với 6 giờ 5 phút 36 giây trong 100km, vận động viên 41 tuổi này đạt pay trung bình 3,39, tức là 3 phút 39 giây mỗi 1km. Trước kỷ lục chạy 100km nhanh nhất, Sorokin còn đang giữ một số kỷ lục thế giới khác, trong đó có chạy 100 dặm trong 10 giờ 51 phút 39 giây và chạy dài nhất trong 12 giờ với 177,414 km.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.